Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ, bác sĩ Hồ Quang Phú là bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn, cũng là giảng viên trường y thuộc Đại học Sydney, người đã vinh dự nhận được huy chương OAM của Nữ Hoàng vì sự đóng góp trong lĩnh vực y khoa và cộng đồng. Hôm nay thì bác sĩ sẽ nói về chủ đề khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Xin chào Thanh Ngôn. Rất là vui mừng được trở lại với chương trình của SBS. Lâu quá rồi, từ lúc mà bị COVID tới giờ rồi tất cả mọi chuyện đều im lắng. Nhưng mà hôm nay hy vọng tôi có thể đóng góp một phần về vấn đề cũng khá là quan trọng với phụ nữ Việt Nam, đây là vấn đề hiếm muộn vô sinh.
Dạ thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ cho biết về cái tỷ lệ vô sinh hiếm muộn hiện nay ở Úc như thế nào, và riêng trong cộng đồng người Việt mình thì có gì ngoại lệ hay không ạ?
Cái vấn đề hiếm muộn vô sinh là nó hơi khá là nhạy cảm. Phụ nữ thường thường, ngay cả hồi xưa là ông bà mình, nó giống như là vấn đề mà không có con là do người phụ nữ, nó thành một cái suy nghĩ nằm trong đầu, là người ta họ rất ngại khi họ nói về vấn đề mà không có thể có con. Thì đối với ở xã hội ở phương Tây này thì cái tỷ lệ mà những người mà hiếm muộn vô sinh nó ít, nó khoảng 10%. Mà trong số người Việt Nam thì tỷ lệ nó khó đoán được, tại vì người ta không nói ra, hoặc là những cái chỉ số mà statistic nó không có. Nhưng mà nó cũng nằm trong khoảng 10-15% tùy theo cái số tuổi của người ta muốn có con. Thì cứ 1/10 người là một người không có con được.
Dạ, theo số liệu thống kê hiện nay thì tỷ lệ vô sinh hiếm muộn có đang gia tăng hay không ạ?
Cái tỷ lệ thì nó gia tăng hơn ngày xưa, tại vì thứ nhất là nói chung cái đời sống sinh lý tình dục bây giờ họ thoải mái hơn hồi xưa. Thì cái cơ hội mà những người bị bệnh tình dục thì nó cũng có thể tăng theo cái tỷ lệ những người đời sống thoải mái hơn. Và cái thứ hai là về cái công việc hàng ngày, nó cũng có việc thúc lại những người phụ nữ giờ họ có học thức rất là cao, mà cái áp lực của nghề nghiệp nó cũng rất là lớn. Thành ra khi họ muốn có con, trong những lúc mà dễ có con đó, thì rất là khó, tại vì công việc làm ăn, công việc này nọ, những cái hãng xưởng, những cái công ty lớn, thì thường thường họ để đến khi khoảng 35, đến lúc mà nghề nghiệp nó ổn định chút, là đến 40 tuổi là nghề nghiệp nó ổn định rồi, việc làm ổn định rồi. Thì cái đó, cái tỷ lệ, cái vô sinh là tăng cao. Tại sao thì tôi sẽ nói vô phần kế tiếp là những cái lý do tại sao dẫn đến vô sinh. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ là do cái tuổi khi mà người phụ nữ họ muốn có con nó hơi trễ hơn ngày xưa.
Dạ, khi mà nói về vấn đề vô sinh hiếm muộn thì trước tiên người ta thường hay thắc mắc là tại sao lại bị như vậy? Dạ, vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào gây nên tình trạng vô sinh hiếm muộn ạ?
Thì vấn đề hiếm muộn vô sinh nó có rất nhiều nguyên do. Đầu tiên thì do người đàn ông, 30% cái vấn đề hiếm muộn vô sinh là do phái nam. Ông bà ngày xưa nói nếu mà vừa lấy vợ mà không có con được thì đi lấy vợ khác thì sẽ có con, thì cái đó sai rồi. Tại những người đàn ông nó do nhiều cái vấn đề. Bây giờ là thứ nhất là họ tinh trùng thấp, tinh trùng nó không bơi, hoặc là phẩm chất của tinh trùng rất yếu, hoặc là cái thứ ba là những cái ống dẫn tinh nó bị nghẹt. Thì đó 30% là do người đàn ông. Còn số lại là đa số là của do phụ nữ. Thì phụ nữ có rất nhiều vấn đề. Thì khi mà nói về cái bộ phận sinh dục phụ nữ thì nó có tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. Thì cái quan trọng nhất là cái buồng trứng, mà buồng trứng mà nó ra trứng á, thì mới bắt đầu mới có khả năng có thai được. Thì có rất nhiều lý do, là có thể là do họ bị những gọi là hội chứng đa nang buồng trứng, họ bị béo phì, họ bị những cái bướu cổ, cái hormone môn nó trong người nó không bình thường, sẽ dẫn đến trứng nó sẽ không rụng. Cái quan trọng nhất là có nhiều người họ nói tôi mỗi tháng tôi có rụng trứng tại tôi kinh nguyệt ra đều. Nhưng mà thật sự kinh nguyệt ra đều nó không hẳn là trứng nó rụng, nó có thể là có những chu kỳ không có trứng nào cả. Hoặc những người phụ nữ thì giống như là cái ống dẫn trứng á, ống dẫn trứng là cái phải cần để cái tinh trùng nó lên, nó gặp cái trứng ở trên cái vòi trứng, nó thụ thai rồi xong đi xuống. Thì nếu mà vòi trứng nó có vấn đề, nó bị nghẹt, nó do những nhiều vấn đề, để vô bị nhiễm trùng tình dục, hoặc những cái sinh ra những cái ống dẫn trứng nó bị nghẹt, hoặc những cái bệnh gọi là lạc nội mạc tử cung, có gì tôi sẽ nói về sau, thì nó sẽ làm ống dẫn trứng bị nghẹt thì nó sẽ dẫn đến vô sinh. Rồi có nhiều cái nữa, ví dụ như đàn ông mà hay là hút thuốc, uống rượu, hay phụ nữ hút thuốc, uống rượu, nó cũng sẽ rất ảnh hưởng đến vấn đề vô sinh. Và còn nhiều cái là giống như là có những cái môi trường xung quanh, ví dụ như nhiều mình ăn uống những chất độc tố, trong những người ví dụ làm nông họ bị ảnh hưởng vấn đề mà họ làm những cái gọc pesticide là giống như là xịt thuốc sát trùng hay là bị hoặc là họ bị ảnh hưởng những cái phóng xạ thì có thể dẫn cũng dẫn đến tình trạng vô sinh được. Hoặc là có một số câu hỏi như người ta nói à những cái ăn uống có ảnh hưởng đến vấn đề vô sinh hay không, nó cái này nó cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà thật sự những cái người ăn uống mà những độc tố nhiều á thì cái trứng nó cũng ảnh hưởng đến cái phẩm chất của cái trứng à. Rồi như là họ nói à công việc làm công việc nặng hay là nhất là làm nail rồi hay làm móng tay rồi những cái mùi sơn móng tay có ảnh hưởng đến vấn đề mà vô sinh hay không, thì thật sự nó không có những cái đó, nó không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề vô sinh mà và trừ là ăn uống những cái độc tố hay là những cái nếu mà họ nói là mình đi làm không cách ngồi thế ngồi hay gì cái đó hay là cái đó không không ảnh hưởng gì cả hết. Nó chỉ có một phần độc tố nếu mình ăn uống cẩn thận kỹ lưỡng lại, mình nhất là những người béo phì á thì họ phải giảm ký nhiều lắm, cái béo phì là chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến cái buồng trứng, có khi nó rụng trứng nó sẽ không rụng trứng, thì nó có rất nhiều lý do nhưng mà đa số bây giờ là do phụ nữ đẻ hơi trễ đến 35 tuổi hay trở lên, hoặc là những người có vấn đề nhưng họ đẻ tới lúc mà họ đi gặp bác sĩ về để mổ vô sinh thì đã cái tuổi nó qua 35 trở đi á thì nó khó hơn nhiều.
Dạ, như bác sĩ vừa nói thì đi khám để mà điều trị sớm thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vậy thì cái quy trình khám vô sinh hiếm muộn ở Úc nó gồm các bước như thế nào ạ?
Thì trước hết á, ví dụ như cũng mỗi người khi mà có cái bệnh gì phải gặp bác sĩ, rồi bác sĩ phải giới thiệu đi gặp những bác sĩ chuyên khoa để tìm những nguyên do tại sao mà dẫn đến hiếm muộn vô sinh. Thì trước hết á, bác sĩ phải lấy bệnh án coi là thử đa số cái định nghĩa của hiếm muộn vô sinh là người hai người vợ chồng mà quan hệ trong quá hơn một năm mà không có con thì đó là định nghĩa là hiếm muộn, có nghĩa là khó có con là hiếm muộn. Thì cái vấn đề thứ nhất là phải lấy bệnh án coi những người đó họ quan hệ cho đúng, đúng lúc nào hay những có đúng lúc thời điểm rụng trứng hay không, hoặc là có những cái bệnh kỳ khác ảnh hưởng như béo phì, những bệnh gọi là bệnh lạc động mạc tử cung, bị hội chứng đa nang buồng trứng, hoặc những cái gì nó ảnh hưởng đến bú cổ hay gì đó ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề vô sinh. Thì thường thường bác sĩ sau khi đấy họ sẽ làm những cái test họ để coi thử coi lại lý do tại sao. Thì trước bắt đầu phải làm các hormone thử cái buồng trứng mình nó có rụng nó có theo đúng cái quy trình của nó hay không, rồi hoặc là ta đi làm siêu âm để coi cái buồng trứng mình có vấn đề hay không, ống dẫn trứng mình có nghẹt hay không, hay là cái tử cung mình có vấn đề gì hay không. Và người ta có một cái người ta test bây giờ nó có gọi là cái AMH, tức là cái thử cái đó nó gọi là thử cái quality, tức là cái phẩm chất của cái buồng trứng nó còn bao nhiêu, cái này nó rất chính xác để cho mình khi mình dự định là mình có con bây giờ hay có con muộn hơn, hoặc là cái khả năng mà thụ thai nhân tạo thành công hay không, nó gọi AMH. Cái test này rất là thông thường để mình coi còn khả năng bao nhiêu, hoặc là có những cái là nếu mình thử ống dẫn trứng á, thì ta bơm cái thuốc cản quang ăn vô, người ta chụp hình coi ống dẫn trứng có bị nghẹt hay không. Còn những người mà có những cái khả năng mà khó nữa gọi là lạc động mạc tử cung hay bị bú hay bị buồng trứng gì đó thì có thể làm phải nội soi ổ bụng để giải quyết để coi thông ống dẫn trứng được hay không, hay là mình nạo tất cả những cái lạc động mạc tử cung ra và mình gỡ những cái ống dẫn trứng bị dính bên trong. Thì cái đó là những cái phương pháp mà mình nghiên cứu trước mình lý do tại sao dẫn đi hiếm muộn vô sinh. Rồi sau khi mà làm tiếp được đó rồi mình biết lý do tại sao thì bắt đầu mới tính à cách mình làm sao để mình cho phụ nữ có khả năng có con được hay không, hoặc người nam phụ người hả lại nam có vấn đề mình giải quyết thế nào.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ nói về cái sự cần thiết của cả hai bên nam nữ phối hợp với nhau để mà điều trị ạ.
Thường đây nó hơi khó với người Việt Nam là ví dụ như là thường thường người đàn ông họ không thích, họ nghĩ là mình là nguyên nhân không có con, thì thường thường phụ nữ họ đến là khám một mình thường tôi nói đùa là khi mà khiêu vũ với hai người mới có làm thì cháu khiêu vũ với người không được, phải hai người phải đi gặp nhau. Thì xã hội Việt Nam ở đây nó hơi cũng có một vấn đề nó hơi tế nhị thế này là đa số những người đàn ông tôi lớn tuổi khi về Việt Nam lấy vợ trẻ qua rồi á, mấy người hai vợ chồng không có khả năng có con gì đó, thì người đàn ông họ nghĩ à, tôi có con rồi, đứa bà trước rồi đâu cần có con nữa. Cái này nó hơi không công bằng cho mấy người phụ nữ sau này. Rồi khi mà họ đến gặp bác sĩ á, thì hai người đến thì bác sĩ sẽ, như tôi nói trước, lấy bệnh án đi xem xét được khám người đàn ông cái tinh hoàn có vấn đề thế nào. Rồi sau đó mới quyết định là à, đi thử xong đi về đó. Rồi hai vợ chồng gặp lại thì bác sĩ sẽ đến giải thích những cái kết quả xét nghiệm nó thế nào. Nếu mà phải là do người phụ nữ đàn ông, người phái nam hoặc phái nữ. Đa số cái người phái nam á, khi mà thử cái tinh trùng á, nó cũng rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nó có nhiều cái giống như là nếu giả sử tinh trùng mà nó không đủ số, hoặc là tinh trùng nó không có cử động nhanh, cử động liên tục, hoặc là nó tinh trùng nó bất bình thường, hoặc là nó có những cái gì mà nó không di chuyển được á, thì cái đó mình sẽ đi đến giải quyết vấn đề phái nam. Còn bên phái nữ thì có những gì khác thì hormone không bất bình thường. À, bất bình thường á thì mình sẽ tìm cách mình giải quyết cho nó trở lại bình thường. Còn những cái ống dẫn trứng nghẹt thì tinh trùng hay là những cái bệnh khác thì nó sẽ giải quyết sao. Thì tôi xin đi từng phần. Nếu giả sử phái nam á, thường thường là tiêm trích lầu tiên, tôi nói khoảng 30% là vô sinh là do phái nam. Thường thường á, không có hỏi được giảng ta hỏi à, ví dụ như chồng tôi lớn tuổi lắm rồi có khả năng có con không, thì thực sự thì nó sẽ giảm hơn những người trẻ. Nhưng mà ông trời ơi, bất công cho phụ nữ là đàn ông khi khoảng 70-80 tuổi vẫn có thể có con được, nhưng mà phụ nữ mà khi trên 40 rồi trở lên là rất là khó. Thì đàn ông thì khi mà tinh trùng mà họ yếu hay gì đó thì phải tìm hiểu nguyên do tại sao mà yếu. Thường thường là đa số là do hút thuốc, hoặc là làm những công việc trong những cái khu vực rất là nóng, là uống rượu quá nhiều, thì họ sẽ dẫn đến những cái tình trạng ví dụ như tinh trùng không sản xuất ra nhiều được. Hoặc là người đàn ông trước đây họ bị bệnh sưng qua bị, họ bị sưng tinh hoàn, bị nhiễm trùng đường tình dục, họ có thể dẫn đến ống dẫn tinh nghẹt. Những cái đó mình có thể giải quyết. Còn nếu mà giả sử như người tinh trùng mà yếu thì thường là phải cho uống thuốc để những cái loại mà có loại chống những độc tố. Rồi bác lại đòi hỏi khuyên không nên uống thuốc, khuyên uống rượu ít thôi, nếu uống không bỏ rượu thì được. Rồi sau đó trở lại mình 3 tháng sau mình xét nghiệm trở lại. Thì cái đó về phần nam. Còn phái nữ thì có còn nhiều cái lắm, mình như này tôi đã nói rồi, mình sẽ giải quyết từng cái một. Còn nói về vấn đề mà trị hiếm muộn vô sinh á, hiếm muộn vô sinh nó cũng có rất lâu rồi, cách đây cũng 40-50 năm rồi. Thì Úc là những nước tiên phong đầu tiên với lại Anh Quốc đi trong vấn đề mà trị hiếm muộn vô sinh. Thì nó đi từng cái, nếu đơn giản nhất người phụ nữ mà khi họ bị kinh nguyệt rối loạn á, thì mình có thể mình làm cho kinh nguyệt trở lại bình thường bằng cách ăn uống. Thì cái đó thì đơn giản nhất thì mình làm những cái gì nó vọc vọc ngoài, nó đơn giản trước, rồi sau khi mà không rồi mình mới đi vào vấn đề trị hiếm muộn vô sinh. Thì hiếm muộn vô sinh nó có nhiều cách trị tùy loại, nhưng mà nếu đơn giản nhất á, thường thường nếu mà giả sử người phụ nữ mà không có rụng trứng á, thì thử máu thì mình biết có tán nó có rụng trứng hay không. Nếu mà trứng nó không rụng á, thì đương nhiên sẽ không bao giờ có con hết. Trứng rụng á, thì cái quan trọng nhất là cái trứng khi mà nó rụng rồi á, cái thời gian mà để nó thụ thai nó chỉ khoảng có 12-24 tiếng đồng hồ thôi. Quá khỏi thời gian đó thì đương nhiên nếu mà giả sử như hai vợ chồng gần nhau mà sai ngày hay gì đó thì nó sẽ đặt những ngày đó. Còn những người mà không có rụng trứng thì sẽ cho uống thuốc rụng trứng. Nó đơn giản lắm, mình chỉ cho 5 ngày để mình canh cái ngày trứng nó rụng. Rồi ngày đó hai vợ chồng gặp nhau thì cái đó thì khả năng nó tương đối đơn giản nhất. Nhưng mà hỏi cái xác suất thành công bao nhiêu á, thì nói đi ngược lại chút xíu á, cái khả năng mà đối với người phụ nữ mà họ nhảy trong thời gian nhảy nhất bình thường á, không có vấn đề gì vô sinh gì á, thì mỗi tháng cái cơ hội thụ thai thì chỉ có 20-30% thôi. Chứ không phải là nói là tôi đụng vô là tôi dính bầu hay gì cả. Đến mà khi tuổi 35 rồi á, khi cơ hội mà mỗi tháng mà có thể có thai á, nó xuống chỉ còn có 10-15% thôi. Và đến khi mà cái tuổi mà trên 40 á, cái khả năng mà quan hệ có thai mỗi tháng á, thì nó chỉ còn xuống có 2-3% thôi. Cái thay đổi từ theo cái tuổi rất là lớn. Thành ra khi uống thuốc á, khả năng thành công á, mỗi tháng nó chỉ khoảng 10 đến 20% thôi chứ không phải là 100%. Mà thường thường uống thuốc thì mình chỉ cho uống thuốc khoảng được 6 tháng thôi. Nếu mà nó không có hiệu quả thì xác suất thành công nó sẽ không cao hơn nữa. Và thường thường uống nhiều hơn nữa cái có thể nó ảnh hưởng nó gây đến ung thư buồng trứng. Thì thường thường là khi mà quá 6 tháng mà không thành công mà uống thuốc á, thì thường thường phải đi đến cái bước cao hơn nữa gọi là IVF.
Dạ, thưa bác sĩ, được biết là trước khi mà làm thụ thai nhân tạo IVF á, thì một số người chọn cái cách là bơm tinh trùng vào tử cung. À, xin bác sĩ giải thích thêm về cái phương pháp này ạ.
À, nếu mà giả sử như tinh trùng nó có vấn đề gì á thì mình bơm tinh trùng vào thì nó có khả năng có thể có con tốt hơn. Nếu mà phụ nữ mà có rụng trứng á thì bơm tinh trùng vô không có vấn đề cả, hoặc là mình cho uống thuốc rồi mình bơm tinh trùng vào thì nó thật sự nó không tăng bao nhiêu hết. Cái theo cái xác suất mà làm cái bơm tinh trùng thẳng vào tử cung á thì cơ hội mỗi tháng nó chỉ có 10 đến 15% thôi, mà nó không phải tự lấy tinh trùng được mà phải lên trung tâm lấy tinh trùng rồi người ta sẽ rửa ra, người ta làm đặt lại hay gì đó, người ta trị rồi người ta mới bơm vô, cũng qua một thời gian cũng hơi rắc rối. Hồi xưa thì thường thường khi phụ nữ đến có vấn đề hiếm muộn vô sinh thì người ta cũng thử cái này trước, nhưng mà bây giờ thấy cái xác suất thành công nó không cao bao nhiêu mà cũng tốn kém, tốn kém thời gian và tiền bạc. Thì thường thường cái này ít ai làm cái này hơn ngày xưa, và thường thường ta đi lên cái giai đoạn cao hơn.
Dạ, và giai đoạn điều trị cao hơn cũng như là những thông tin liên quan như là chi phí điều trị hoặc là làm sao để mà tăng cái tỷ lệ thành công thì chắc là Thanh Ngôn xin được hẹn quý vị thính giả sẽ nghe bác sĩ Hồ Quang Phú trình bày vào chương trình tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ và rất là cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi ạ.
Dạ, cảm ơn.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ. Nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.